Triệt Ngộ Đại Sư Liên Tông Thập Nhị Tổ. Tế Tĩnh Đại Sư từ Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Từ bé ngài đã thông thuộc kinh sử, sau khi xuất gia lại đi tham học các nơi, rộng suốt cả hai tông tánh và tướng. Chỗ tâm đắc nhất của ngài là chỉ thủ thập thừa tam quán của kinh Pháp Hoa. Kế đó ngài lại tham vọng với Tụy Như Thuần thiền sư ở Quảng Thông, tỏ ngộ thấu suốt, dưỡng ở chùa Vạn Thọ. Đại sư kế nhiệm tại Quảng Thông sách tiếng hàng hậu lai Đông Phong Đức Thạnh. Bình Nhật Đại sư thường bảo ngài Vĩnh Minh nguyên là bậc tôn thượng trong thiền môn, mà còn quy tâm về tịnh độ. Huống ngay là thời mạt pháp, chúng ta cũng phải tuân theo. Do đó ngài chuyên tu tịnh nghiệp, chủ trương liên tông, mỗi ngày hàng thời giờ dạy chúng hoặc tiếp khách nồi một cây hương, ngoài ra chỉ chuyên lệ sám niệm Phật mà thôi. Không bao lâu đại sư sang trụ trì chùa Giáp Xanh, kế đó lại lui về ngụ chùa Tư Phước ở Hồng Loa Sơn. Tăng chúng các nơi mến đức nương về ngày càng đông, khiến chỗ ấy trở thành đại tòng lâm. Đại sư vì pháp lợi sanh lòng không chán mỏi, tất cả đều dùng tịnh độ làm chỗ quy thú. Mỗi khi giảng đến ân cứu khổ ban vui của Như Lai, thường lệ rơi theo tiếng, thính chúng ngồi nghe đều cảm động xa nước mắt. Trong hai quyển ngữ lục của ngài, lời khuyến hóa lại càng chi tiết, đại lược như sau. Đầu mối quan hệ trong vòng sống chết của chúng ta duy có hai thức: tâm lực và nghiệp lực. Tâm lực và tâm niệm có nhiều mối, khi lâm chung đi theo mối nặng nhất. Nghiệp lực ví như người mang nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Nghiệp lực tuy lớn nhưng tâm lực lại càng lớn hơn, bởi nghiệp lực không tự tánh, hoàn toàn nương nơi tâm. Nên khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp thêm mạnh. Nếu ta dùng trọng tâm mà tu tịnh độ, tức tịnh nghiệp mạnh, khi lâm chung quyết định sai sanh về Tây Phương, ví như cây to tường cao ngưng nghiêng hướng về Tây, ngày kia khi ngã đổ cũng hướng về Tây vậy. Thế nào là trọng tâm? Chúng ta tu tịnh độ, lòng tin quý ở nơi sâu, chí nguyện quý ở nơi thiết. Do thiết nguyện sâu thiết nên tất cả tà thuyết không thể lay động, tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi. Giả sử đang khi ta niệm Phật, bụng tổ đạt ma hiện ra bảo phải bỏ tịnh tông tu thiền có thể liền giác ngộ, thì cũng từ hạ không dám tuân lời. Hay dù Đức Thích Ca hiện thân bảo có pháp môn khác hơn tịnh độ, dạy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia, ta cũng đảnh lễ mà từ khước. Giữ vững như vậy mới gọi là lòng tin sâu chắc. Về phần nguyện, ví như có vòng sắc đỏ xoay vần trên đầu, ta cũng không vì sự khổ ấy mà thối thức chí vọng sanh. Lại như có cảnh dục lạc màu nhiệm nhất của chuẩn luân vương hiện đến, ta cũng không vì sự vui sướng đó mà quên tâm niệm cầu về cực lạc. Gặp những cảnh duyên nghịch thuận cùng cực như thế mà vẫn không đổi lòng, mới gọi là chí nguyện tha thiết. Lòng tin sâu chí nguyện thiết ấy gọi là trọng tâm. Dùng tâm này mình niệm Phật thì tịnh nghiệp mạnh và lần lần thành thục, tức duyên nhiễm ta bà phải dứt. Như thế, lúc lâm chung dù có muốn cảnh luân hồi hiện ra, cảnh tịnh độ cùng Đức Di Đà chẳng hiện tiền, cũng không thể được. Nhưng tín nguyện sâu thiết ấy lúc bình thời phải rèn luyện cho thành, khi lâm chung mới gọi lạc vào nẻo khác. Như cổ đức lúc sắp mạng chung, chư thiên ở sáu cõi trời chỗ nhạc, cầm trần phan kế tiếp đến rước mà vẫn cố từ, một lòng chờ Phật, đợi khi Phật hiện đến mới chịu đi. Lâm chung là cảnh tứ đại sắp phân tán, chư thiên đến rước là cảnh tốt đẹp tuyệt vời. Nếu bình thời thâm tín nguyện chưa được mười phần vững chắc, thì khi lâm chung gặp phải cảnh ấy làm sao tự chủ được? Có nhà tu thiền hỏi: tất cả các pháp đều như mộng huyễn, cõi ta bà cố nhiên vẫn huyễn, song cảnh cực lạc cũng lại là mộng. Như thế niệm Phật cầu về cực lạc nào có ích chi được? Tại sư đáp: không phải thế đâu. Các bậc Bồ Tát từ thức địa trở về trước đều tu hành trong những mộng, đến như bậc đẳng giác vẫn còn ở trong mộng lớn vô minh. Duy có Phật mới là bậc đại giác hoàn toàn thức tỉnh. Trong lúc còn trong mộng thì cảnh vui cùng khổ vẫn uyển nhiên. Như thế cam chịu cảnh mộng ở ta bà, sao bằng về hưởng cảnh mộng vui nơi cực lạc. Phương chi, mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng lần lượt đi sâu đến chỗ chìm mê. Mộng ở cảnh lạc là từ mộng ra khỏi mê lần lượt đến ngôi đại giác. Cho nên mộng cảnh tuy vẫn đồng mà kết quả ở đôi nơi rất khác xa. Vì thế phải niệm Phật cầu về cực lạc. Niên hiệu Gia Khánh thứ 15 vào tháng 2, đại sư dự biết ngày lâm chung chẳng còn bao lâu, đi từ giả những người ngoài hồ dặn rằng: duyên hư nguyện chẳng bền lâu, giờ sống thừa nên quý tiếc, các vị hãy cố gắng niệm Phật, ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi cõi liên bang. Đến ngày mùng 2 tháng chạp, đại sư cảm bình nhẹ, đang chí tâm niệm Phật, bỗng thấy có một số tràng phan từ Tây Phương bay đến. Liền nhìn môn đồ nói: cảnh tình đồ đã hiện, ta sắp về Tây Phương. Rồi bảo đại chúng luân phiên trợ niệm, sang ngày 17 vào giờ Thân, ngài nói với chúng rằng: hôm qua tôi thấy ba vị đại sĩ Văn Thù, Quán Âm và Thế Chí, hiện giờ lại được Đức Phật tự thân đến tiếp dẫn, tôi đi đây. Đại chúng nghe nói niệm Phật càng chí thiết, đại sư ngồi thẳng, chắp tay hướng về Tây bảo: xưng một câu hồng danh, thấy một phần tướng hảo. Dứt lời liền kiết ấn mà tịch. Lúc ấy tất cả chúng đều nghe mùi hương lạ nồng nàn. Để lộ khám 7 ngày, dung sắc đại sư tươi như sống, tóc bạc biến thành đen. Lúc trà tỳ được hơn 100 hạt xa lợi lóng lánh, đại sư thọ được 70, tăng lạp 49.